Hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, tất cả những vị, nhất là những vị có ở trong các trường hạ an cư kiết hạ của thành hội, và tất cả các vị hiện diện hôm nay. Thực ra thì vừa rồi đó các vị giới thiệu được giáo viên thôi, chứ tôi vẫn là tôi. Tôi vẫn là tôi. Tôi gặp tất cả các vị được hội ngộ như thế này là một sự hòa hợp tâm để đóng góp vào cái Phật sự chung của thành hội Phật giáo thành phố chúng ta. Đây là trường hạ ban trị sự ở thành phố chỉ mình tổ chức, lẽ tất nhiên là trong đó có tôi. Vì vậy cho nên tôi đến đây mà tôi gặp chư vị liệt vị thượng tọa pháp quân pháp đệ không có chuyện gì là lạ hết. Tôi rất bằng lòng được cộng tác với cái Phật sự chung của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Hôm nay rất tiếc là hôm nay thì cho tới cái thời gian này mà lẽ ra thì tôi phải có mặt một tuần một lần hoặc là hai lần thì mới là đáp ứng được cái yêu cầu mà tôi cần cung cấp cúng dường cho tăng ni sinh trạng. Xin thưa các vị là tôi hôm nay đó, mình nói theo cái tục đế là tôi 83 tuổi lận đó nha, lận à chứ không phải là 83 tuổi lận. Cho nên bây giờ mà được về mà gặp tất cả chư vị sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội ở trong một cái trường hạ tu tập đông đảo thế này là một sự hân hạnh vô cùng, tốt đức mà mình phải tự vui mừng. Chứ như các vị biết đó, vô thường lão bệnh bất diệu nhân kỳ, cái cuộc sống của kiếp con người nó bao dài không hẹn tuổi gì hết, mà có những vị đã từng làm việc một sự hợp tác với tôi cách đây 20 năm, có 30 năm, có 40 năm, có những vị người ta đã bản sanh cực lạc cực giảng Tây Phương. Cho nên cái tuổi này mà về mà gặp được chư liệt vị tôn đức sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội là một việc cũng là gọi là hy hữu đó. Mà nếu nó theo đột đường cổ là hy, nghĩa là hiếm có đó, chứ không phải dễ có. Và triển khai một cái đề tài đơn giản trong kinh điển, trong đạo Phật của chúng ta để cúng dường cho toàn thể chư liệt vị sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội tất cả phật tử tại gia có mặt hôm nay. Bây giờ tôi xin bắt đầu làm việc. Và riêng về cái các liệt vị mà có ghi tên thường trú thì tôi có gửi đến mỗi một vị gì đó một cái tập rất nhỏ, trong đó nó có 30 bài thơ, gọi là thơ. Gần đây tôi ở trên đồi Tà Dương ở Tây Nguyên, tôi có làm thơ. Nhưng mà đối với tôi ấy, gọi là thơ chứ kỳ thật là không phải thơ, mà gọi là thơ vậy thôi. Thơ nó những cái hình ảnh, những cái cảm giác tốt tốt, cái vui, cái đẹp, cái hạnh phúc của trần gian đó, thì đọc những cái tập của tôi đó, gọi là thơ của tôi đó, thì nó không có. Không có gợi cảm, không có gợi tình, không có trao chuốt những cái vui đẹp giống như những nhà đại thi sĩ của trần gian, của thế tục. Mà nếu mà các thầy đọc thơ của tôi thì các thầy, nếu nói theo cái thuật ngữ của đạo Phật ta đó, có cái tâm tư, có cái nguyện vọng, có cái ý chí gọi là tham thiền, tham thiền học đạo tham thiền đó, thì đọc những bài thơ của tôi các vị có giúp ích cho các vị về trong thiền vị của đạo Phật của chúng ta. Còn các tình cảm bay bướm nhẹ nhàng yêu đương là ủy mị hoặc là nhớ nhung trong chờ mong đợi gì đó thì trong cái thơ của tôi không có. Nhưng mà tôi muốn nhắc cho quý thầy, quý vị ở lại thời gian này, mà những tập thơ tôi dùng ý đàng hoàng đem về cúng dường cho các vị, tôi diễn đạt ra cái giáo lý tứ đế. Trong tập thơ đó có giáo lý tứ đế rất là rõ ràng. Mà nếu như các thầy mà muốn làm giảng sư, là giảng sư mà giảng sư khác còn kinh sư khác rồi nha, muốn làm giảng sư đó, thì các thầy nghiên cứu cái tập thơ tứ đế của tôi. Và nếu các thầy thiền định quán chiếu tư duy thêm là nội cái tập thơ đó thôi, các thầy làm pháp sư trọn đời và không hết đề tài, không hết đề tài để cung cấp cho Phật tử trong nước cũng như ngoài nước. Nếu các vị dụng tâm dụng ý thiền định tư duy quán chiếu là khai thác cái tập thơ đó thôi. Chứ còn cái thơ mà phải như tâm đó, bây giờ tôi đã làm tới tập thứ 5, mà tập thứ 4 thì đang in, tập thứ 5 thì đang viết. Tập thơ đó đó mà nếu mà các vị mà bằng lòng làm thì chưa thiệt à. Để mà tu thiền mà tư duy mà quán chiếu thì không thèm tìm cái gì nhiều nữa. Cái gì nhiều nữa là các vị học ở các cái trường Phật học rồi. Rồi còn cái mà chúng tôi gọi là thơ đó là tôi tóm gọn những cái đề tài rõ rẽ, bốn câu hoặc tám câu, mà bốn câu hoặc tám câu đó mà các vị có thể dựa vào đó mà triển khai. Bốn câu có thể là bốn lần giảng. Tôi thường giảng là lần giảng trung bình của tôi là phải một tiếng rưỡi đồng hồ, tức là 90 phút. Bốn câu thơ các vị có thể triển khai 90 phút cũng được, mà 180 phút nhân lên 2 cũng được. Mà còn đối với tôi á, một bài thơ như vậy tôi có thể nhân ra 3 lần. Tùy theo cái tư duy, cái quán chiếu, cái thiền định, mà nhất là cái thực tiễn tu tập của bản thân mình, thì các vị sẽ thấy cái lợi của nó tốt lắm. Cho nên hôm nay là tôi coi như là quyết tâm chư sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội ở trong cái trường ăn cái hội của chúng ta ở đây. Thì đó là tôi giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Bây giờ con cống hiến cúng dường, chứ cúng dường tức là cung dưỡng á, chứ không phải cúng dường là phải có quà, có bánh, có đồ ăn. Cúng dường ở đây có tới sự cúng dường bằng tinh thần để cung cấp, để bồi dưỡng trí tuệ cho sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội. Bây giờ tôi bắt đầu vô đề. Thường thường học ở đây chúng ta làm việc khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ là được? Bao nhiêu? 90 phút hả? Có thể làm việc 90 phút là được hả? Tức là một tiếng rưỡi đồng hồ. À, vậy là trong phạm vi đó là mình có thể là tùy hỷ phải không? À, nói vậy để tôi biết. Thank you.
Go. không phải đi tìm sự khác. Các vị đi Úc, đi Mỹ, đi Á, đi Âu, đi Á, đi Úc, đi Mỹ, đi đều không có tìm cái chỗ nào để cho các vị ra khỏi tam giới. Chúng ta phải luôn luôn tâm niệm làm thế nào hướng đến cái mục tiêu là phải xuất ly tam giới. Tháp vô lượng tôn tam giới vô lượng thất thiên nhân chi đạo sư tứ không chi thượng phụ ở dưới niệm của y năm nhật tam kỳ. Pháp vô vô thủ tôn ta nhớ vô luân thất. Và vậy mà tất cả của chúng ta bổ sung chúng ta là những chúng sanh trong tam giới không ai sánh bằng. Vì đức bổ sung cả của chúng ta hay chúng ta là người ra khỏi tam giới, là người ra khỏi tam giới nguyên nơi cái đất mẹ sinh ra mình. Do vậy cho nên chúng ta là những người ở đất mẹ của mình sinh ra mình, thì mình cũng có khả năng xuất ly tam giới ngay quê mẹ của mình. Và chúng ta cũng có thể thập tấn nhân sư để dẫn đạo, để giảng kinh, để thuyết pháp, để hướng dẫn đệ tử tại gia tại cõi cha sanh mẹ đẻ của mình ấy, chứ không cần lại ông nào ở đâu xa xôi gì hết. Thế thì sư đi tam giới là sao? Bây giờ chúng ta đi tam giới,
Ông hưng tự thất sư ông dễ cho khỏi dục
Không vẽ một cái đỉnh núi Tôn Duy cao thì nó cao, không vẽ được tầm người này. Dục giới cần có tứ thi dục thiên, đa vật thiên, giả tam thiên, có sức cả thiên, quả là thiên, có quả là thiên. Ông có vẽ rằng dục giới là tủ của thiên đất, từ đất cho tới đỉnh núi tu nhiên sớt khỏi ở đất tụ đất là cõi được. Rồi ông mới trẻ ra cái bản chất là học tu thiên, học tu thiên là học thiên, thì tu thiên cái lượng có thiên quan thiên, thì mình thiên cái lượng thiên cứ mình thiên do cho thiên cứu sanh thiên quả 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 thiên vô thiện thiên vô thượng thiên vô diệt thiên thiện kiến thiên hiện thiên hiểu thế, sống với tâm thiện. Y nói là các cái vị trời này là an trú ở đường mây, tức là cõi cõi sắc là an trú ở đường mây, còn cõi dùng là an trú ở dưới núi, ở dưới đất. Rồi ông cánh kể rằng là vô sắc giới là không ở trong đất và cũng không ở trên mây, mà là ở trong cái cõi không có không gian này, đó là cõi vô sắc. Thì tôi là cái người vẽ cái bản đồ đó, và tôi học rất kỹ, vẽ rất kỹ của Hương Trần Pháp Sư ở trong cái bộ sách gọi là Nhị Khóa Học Giả. Nhưng mà cho tới khi tuổi lớn tuổi rồi tôi nghiên cứu và học, thì Hương Trần Pháp Sư là một người sáng tác ra cái nguyên nhân của cả rất là lớn lao, không làm lễ gì cho ai hết mà vẽ đường cho ngay chạy gửi cái quan đường dưới mặt quê của chị con có bao nhiêu người theo đời để rồi rơi rớt vào trong cái kiếp sống quan đường dưới mặt nơi tính gì đó. Cho nên từ khi cô phát hiện ra được rồi tôi mới làm, tôi biết đó là người thân. Nhìn khói lên thì cơ nó lại nó ngồi nó cảm thấy nó lên lên xuất hiện là với mấy con mẹ
cái đó là
khi nào mà các vị giác ngộ, con một giác ngộ thân cận câu sát, xa lìa lời tục vọng không biết thì là mà là gì mà các giác ngộ về tục vọng không biết thì ở tại là người phàm.
Thank you.
thì các ngài tư duy quán chiếu đóng góp thêm bồi dưỡng trí tuệ cho mình, rồi các vị sẽ triển khai cái vô tận, chứ không phải cá tôi không bao giờ lạ cái vô tận. Tôi nói thêm nữa cũng vô tận, nhưng mà nói là đại cương thì nó bây giờ nãy giờ cũng hồi rồi, còn có nửa tiếng nữa không?
Thank you.
Thank you.
Thank you.